Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast, tiếp tục đến series ở season song song. Đây là hai bài viết có một ký ức chung là cảm. Lưu ý là đây là một tập podcast mình nghĩ khá là đen tối đấy. Các bạn cân nhắc trước khi nghe. Ok, và sẵn sàng chưa? Ba chấm on. Lợi ích của người nhạy cảm. Với đa số người, nhạy cảm là phần bản chất, tính cách cần khống chế. Những người theo chủ nghĩa tiêu cực luôn muốn chối bỏ sự nhạy cảm của mình bởi nó mang lại cho họ những nỗi đau. Một số khác lại cố gắng tiết chế chúng, nên những cảm xúc có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Họ cho rằng nhạy cảm là loại trạng thái không nên có trong cuộc sống. Cũng là người nhạy cảm, tôi dễ đồng cảm với những người này, bởi bản thân đã từng có suy nghĩ như vậy. Thậm chí tiêu cực hơn, tôi chọn cách chấp nhận và thích nghi thay vì trốn chạy. Và cũng chính vì thế, giờ đây tôi cực kỳ trân trọng thứ bản chất này. Nhạy cảm là món quà trời ban. Người nhạy cảm có khả năng thấu hiểu mọi thứ thuộc về cảm xúc và tâm hồn. Họ là những cá nhân sống cực kỳ tình cảm. Khác với những người lý trí, người nhạy cảm có thể giải quyết được hầu hết mọi chuyện theo hướng tích cực cho cả đôi bên. Nếu bạn đang suy nghĩ phải chăng người nhạy cảm có siêu năng lực, thì đúng rồi, bạn đã nghĩ đúng rồi. Khả năng cảm thụ của người nhạy cảm rất là mạnh. Dường như từng hành động nhỏ bất kỳ xảy ra xung quanh, họ đều nhận biết được. Ví dụ như một ánh nhìn đối với người khác sẽ bình thường, nhưng đối với họ có thể là sự khinh bỉ, dè chừng hoặc khiêu khích. Tóm lại là sự bất thường, không phải là đang suy diễn đâu. Nhưng kết quả đó dựa trên phân tích thái độ, họ hoàn toàn có thể có cơ sở để tin và nói với chúng ta rằng điều đó một cách thuyết phục. Người nhạy cảm đa số sở hữu trực giác nhạy bén. Họ có thể đoán trước được một phần điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo, tầm một hoàn cảnh bất kỳ trong tầm kiểm soát. Tất nhiên, dự cảm không quá vĩ mô, không quá xa, nhưng điều đó đủ để làm thay đổi kết quả họ nhận được. Nên thực mà nói, tôi cũng đã từng nhiều lần thoát khỏi kết quả tệ hại nhờ vào sự nhạy cảm của bản thân. Người nhạy cảm thường không có nhiều bạn bè. Xin lưu ý là bạn bè, nhưng mối quan hệ khác xung quanh họ vẫn có bình thường. Tại sao họ lại ít bạn? Bởi do một phần tính cách nhạy cảm thái quá của bản thân khiến họ luôn ở trong trạng thái phòng ngự. Giống như một chú nhím sẵn sàng xuống gai nếu có bất kỳ thứ gì lại gần. Phần còn lại do họ khác biệt với số đông. Bản thân sự nhạy cảm đã là khác biệt quá đỗi to lớn. Trong mắt nhiều người, nhạy cảm thường gắn liền với yếu đuối và phức tạp. Ở thời đại phát triển nhanh như hiện nay, nhạy cảm dường như có thể bị đánh văng ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống bất kỳ lúc nào. Có một kiểu người đặc biệt, đó là nhạy cảm la lý trí. Phần lớn những người này bản chất vẫn sở hữu các đặc trưng của nhạy cảm, nhưng họ có thêm khả năng lý trí trong các tình huống. Điểm khác biệt lớn nhất để nhận ra kiểu người này đó là hầu như các mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức xã giao. Trong các cuộc vui, sự hòa nhập của họ phần lớn dựa vào các cá nhân xung quanh. Chỉ khi bất cùng tần số trò chuyện, họ mới có thể thực sự cởi mở. Còn nếu ngược lại, thì ngay cả giao tiếp xã giao cũng không thể xảy ra. Người nhạy cảm có đồng nghĩa với hướng nội và nội tâm không? Điều này thì tôi không chắc. Nói chẳng ra là không có khả năng nhận xét. Tuy nhiên, dựa trên những gì tôi nhận thấy, thì ba loại này không đồng nghĩa với nhau. Nhạy cảm chỉ là một phần bản chất, tính cách, một yếu tố rất nhỏ để định hình con người. Hướng nội, nội tâm và hướng ngoại là những khái niệm lớn có tính chất bao hàm. Chúng hoàn toàn không thể định nghĩa hoặc dùng để đưa ra nhận xét của một yếu tố nhạy cảm. Còn nếu vẫn đang mơ hồ, bạn có thể quan sát mọi người xung quanh. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều tôi nói ở trên thông qua một vài dấu hiệu đơn giản. Đó là sự đối lập trong hành động, lời nói, cách biểu hiện bên ngoài, suy nghĩ bên trong, vân vân và vân vân. Ngoài ra, quan sát nét mặt, âm điệu, biểu cảm của con người cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ phần nào về một người nào đó. Cuối cùng thì người nhạy cảm có khả năng bị va nạt nhiều hơn so với người bình thường. Và podcast này không nhằm mục đích phân tích đó ra bố lớn về nhạy cảm là gì. Đơn thuần, đó là sự bộc bạch chân thành của một góc nhìn tích cực dành cho những người sở hữu món quà trời ban. Tôi là một người đa cảm. Phải, người đa cảm. Tôi ghét cái tính cách đa sở đa cảm của mình vì quá yếu đuối, sống thiên về tình cảm quá nhiều. Nhưng người đa cảm thường buông lơi bản thân, hay lo nghĩ cho người khác quá mức cần thiết. Đôi khi chỉ một hành động, lời nói vô thưởng vô phạt của đối phương cũng đủ khiến họ trằn trọc suy nghĩ bất mãn ngày đêm. Chính vì cái tính hay nghĩ mà họ tự làm của bản thân, dàn vặt bằng những suy nghĩ tưởng tượng, nhốt mình trong chiếc lồng vô hình với đủ thứ cảm xúc không mấy tích cực. Họ vẽ ra trong đầu đủ với cảnh tương lai đen tối thì xò bi đến u uất, bồn thảm đến kinh khủng. Còn với cảnh tươi sáng ư, đó chính là con dao lam giết chết con tim họ bởi những điều mãi mãi không bao giờ có thực. Họ tưởng tượng ra chúng chỉ vì muốn thỏa mãn và xoa dịu những vết thương trong thế giới thật, để rồi sau đó kết quả của thực tại găm vào tim muôn vàn nỗi đau. Những người đa cảm thường thiên về cảm xúc trầm và buồn. Bạn sẽ thấy họ hay cười. Đúng, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình, không sai. Nhưng mà nhìn kỹ vào đầu bắt họ đi, bạn sẽ thấy một màu u tối, hành động phảng phất sự điềm tĩnh đến kỳ lạ. Đó chính là biểu hiện rõ nét nhất của những người đa sầu đa cảm. Đằng sau thứ cảm xúc giả tạo đó mà họ tự tạo ra như một lớp phòng thủ là trái tim yếu đuối bên trong, mong manh đến mức dường như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Những con tim vụn vỡ, đó là slogan của những người sống cảm xúc. Chính vì mang quá nhiều nỗi đau và vết thương lòng mà tâm hồn họ trở nên mạnh mẽ, không dễ để họ bộc lộ cảm xúc qua nét mặt và hành động. Ông trời phú cho họ một đức tính thiên bẩm, đó là sự kiềm chế. Họ kiềm chế được cảm xúc của mình một cách quá là tốt, nên thường âm thầm gánh lấy những nỗi đau trong sự lặng thinh. Và đến khi con tim yếu đuối không thể chứa chấp thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, đó coi như là dấu chấm hết cho một kiếp người. Tuy vậy nhưng cũng có những người mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà cái mạnh mẽ của họ mang xuống mọi lực. Họ đắm chìm bản thân trong chất kích thích, tình dục, tra tấn lỗ tai bằng thứ âm thanh điên rồ, tự làm đau bản thân bằng cách tự cửa gơi tay, giặc lên chân những vết dao đầy máu, dập đầu vào tường, la hét nhảy múa điên loạn, chửi bới. Và sau tất cả, tự sát là đỉnh điểm cuối cùng cho sự kết thúc. Cách thức tự sát của họ cũng đau đớn hệt như hành hạ bản thân. Họ cứ lấy đời mình một cách đáng sợ và man rợ. Họ cứ chắc rằng một khi đã thực hiện sẽ không cách nào cứu chữa. Họ hủy hoại bản thân từ bên trong ra bên ngoài, nói dễ hiểu, làm cho cấu trúc cơ thể biến dạng. Sức mạnh của người đa sầu đa cảm, nội tâm rất phi thường. Họ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn hẳn so với người bình thường. Một trong số đó là tư vấn tâm lý. Bằng sự trải nghiệm và cách nhìn nhận khác biệt, họ có thể khuyên nhủ, đồng cảm, đôi khi lèo lái cảm xúc của người khác theo chiều hướng tích cực. Kết quả, họ luôn thành công với phương pháp của mình. Dường như đó là siêu năng lực tối thượng mà tạo hóa đã ban cho họ. Thế nhưng, thực tế thật đáng buồn khi chính họ không thể tự chữa trị cho bản thân. Và tệ hơn, nếu cố gắng làm điều đó, họ sẽ khiến cho mọi thứ rối tung lên, đến mức không thể nào tháo gỡ. Viết cho những trái tim đã và đã từng vụn vỡ. Ghi chú, một bài viết cũ, được tìm thấy sau những năm tháng bị lãng quên.
Wow, nói thật với các bạn là khi mà mình viết hai bài này, đặc biệt là bài số 2, tôi là một người đa cảm, mình đắc vô cùng, nhưng mà không phải sao, hôm nay mình đọc lên, lần này mình đọc lên ấy, thấy nó bình thường, có cái gì để nó còn vui tươi, nó còn tươi sáng. Thì hy vọng là các bạn đã có một trải nghiệm tích cực khi mà nghe tập podcast này. Chúc mừng nếu bạn nào là người đa cảm hay là hướng nội nội tâm đại loại thế, thì không phải lo về bản thân mình đâu, bạn không cô đơn và bạn là những người phi thường. Ok, và tập podcast của Ba Chấm đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Ba Chấm off.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.